Phẩm 3, phẩm 6 căn, Chalin Brijavaga. Một La Mã, Kinh Tái Sanh, Punnabhava Sutta. 491. Này các tỷ kheo, có 5 căn này. Thế nào là 5, tín căn, vân vân, tuệ căn? Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, ta không như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 5 căn này. Cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, ta không biết rõ ý nghĩa về sự chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, ta như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 5 căn này. Cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, ta mới biết rõ ý nghĩa về sự chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Và chi kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Hai La Mã, Kinh Mạng Căn, Jivitin Driza Sutta. 492. Này các tỷ kheo, có 3 căn này. Thế nào là 3? Nữ căn, nam căn, mạng căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là 3 căn. Ba La Mã, Kinh Dĩ Chi Căn, Anin Driza Sutta. 493. Này các tỷ kheo, có 3 căn này. Thế nào là 3? Vị chi đương chi căn, dĩ chi căn, cụ chi căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là 3 căn. Bốn La Mã, Kinh Bậc Nhất Chủng, Ekabiji Sutta. 494. Có 5 căn, này các tỷ kheo, thế nào là 5? Tín căn, vân vân, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là 5 căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn 5 căn này là bậc A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là bậc trung gian bát niết bàn. Yếu nhẹ hơn là bậc tổn hại bát niết bàn. Yếu nhẹ hơn là bậc vô hành bát niết bàn. Yếu nhẹ hơn là bậc hữu hành bát niết bàn. Yếu nhẹ hơn là bậc thượng lưu đạt tới sắc cứu cánh thiên. Yếu nhẹ hơn là bậc nhất lai. Yếu nhẹ hơn là bậc nhất chủng. Yếu nhẹ hơn là bậc gia gia, cô lăng cô lô. Yếu nhẹ hơn là bậc phải tái sanh lại nhiều nhất là 7 lần. Yếu nhẹ hơn là bậc tùy pháp hành. Yếu nhẹ hơn là bậc tùy tín hành. Năm La Mã, Kinh Thanh Tịnh, Sudaka Sutta. 495. Này các tỷ kheo, có 6 căn này. Thế nào là 6? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là 6 căn. Sáu La Mã, Kinh Bậc Dự Lưu, Sotapanna Sutta. 496. Này các tỷ kheo, có 6 căn này. Thế nào là 6? Nhãn căn, vân vân, ý căn. Khi nào vị thánh đệ tử, này các tỷ kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 6 căn này. Khi ấy, vị thánh đệ tử được gọi là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết định đạt tới chánh đẳng giác. Bảy La Mã, Kinh Bậc A-la-hán, Arahanta Sutta. 497. Này các tỷ kheo, có 6 căn này. Thế nào là 6? Nhãn căn, vân vân, ý căn. Khi nào tỳ kheo, này các tỳ kheo, sau khi như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này, được giải thoát không có chấp thủ. Khi ấy, này các tỳ kheo ấy được gọi là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã được đoạn diệt, chánh trí giải thoát. Tám La Mã, Kinh Chánh Đẳng Chánh Giác, Sambuddha Sutta. 498. Này các tỳ kheo, có sáu căn này. Thế nào là sáu? Nhãn căn, vân vân, ý căn. Cho đến khi nào, này các tỳ kheo, ta chưa như thật chứng chi sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này. Cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, ta không biết rõ ý nghĩa về sự chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Cho đến khi nào, này các tỳ kheo, ta như thật chứng chi sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này. Cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, ta mới nhận biết rõ ý nghĩa về sự chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Và chi kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Chín La Mã, Kinh Sa Môn Bà La Môn thứ nhất, Pathama Samana Brahmana Sutta. 499. Này các tỳ kheo, có sáu căn này. Thế nào là sáu? Nhãn căn, vân vân, ý căn. Những vị sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, không như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này. Những vị sa môn hay bà la môn ấy, này các tỳ kheo, không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, hay không được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy, này các tỳ kheo, ngay trong hiện tại, không tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Những vị sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này. Những vị sa môn hay bà la môn ấy, này các tỳ kheo, được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, hay được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. 10 La Mã, Kinh Sa Môn Bà La Môn thứ hai, Dutiya Samana Brahmana Sutta. 500. Những vị sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, không như thật rõ biết nhãn căn, không như thật rõ biết nhãn căn tập khởi, không như thật rõ biết nhãn căn đoạn diệt, không như thật rõ biết con đường đưa đến nhãn căn đoạn diệt, vân vân, nhĩ căn, vân vân, tỷ căn, vân vân, thiệt căn, vân vân, thân căn, vân vân. Không như thật rõ biết ý căn, không như thật rõ biết ý căn tập khởi, không như thật rõ biết ý căn đoạn diệt, không như thật rõ biết con đường đưa đến ý căn đoạn diệt. Những vị sa môn hay bà la môn ấy, này các tỳ kheo, không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, hay không được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy, này các tỳ kheo, ngay trong hiện tại, không tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Nhưng những vị sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, như thật rõ biết nhãn căn, như thật rõ biết nhãn căn tập khởi, như thật rõ biết nhãn căn đoạn diệt, như thật rõ biết con đường đưa đến nhãn căn đoạn diệt, vân vân, nhĩ căn, vân vân, tỷ căn, vân vân, thiệt căn, vân vân, thân căn, vân vân, như thật rõ biết ý căn, như thật rõ biết ý căn tập khởi, như thật rõ biết ý căn đoạn diệt, như thật rõ biết con đường đưa đến ý căn đoạn diệt. Những vị sa môn hay bà la môn ấy, này các tỳ kheo, được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, hay được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy, này các tỳ kheo, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Phẩm 4. Phẩm lạc căn. Sukhin Driza Vaga. Một La Mã. Kinh Thanh Tịnh. Sudika Sutta. 501. Này các tỳ kheo, có 5 căn này. Thế nào là 5? Lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. Những pháp này, này các tỳ kheo, là 5 căn. Hai La Mã. Kinh Bậc Dự Lưu. Sotapanna Sutta. 502. Này các tỳ kheo, có 5 căn này. Thế nào là 5? Lạc căn, vân vân, xả căn. Khi nào vị thánh đệ tử, này các tỳ kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 5 căn này, vị thánh đệ tử ấy, này các tỳ kheo, được gọi là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết định đạt đến chánh đẳng giác. Ba La Mã. Kinh Bậc A-La-Hán. Arahanta Sutta. 503. Này các tỳ kheo, có 5 căn này. Thế nào là 5? Lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. Khi nào, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sau khi như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 5 căn này, được giải thoát không có chấp thủ. Khi ấy, này các tỳ kheo ấy được gọi là bậc A-La-Hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã được đoạn tận, chánh trí giải thoát. Bốn La Mã. Kinh Sa Môn Bà La Môn thứ nhất. Pathama Samana Brahmana Sutta. 504. Này các tỳ kheo, có 5 căn này. Thế nào là 5? Lạc căn, vân vân, xả căn. Vị sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, không như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 5 căn này. Những vị sa môn hay bà la môn ấy, này các tỳ kheo, không được chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn, hay không được chấp nhận là bà la môn trong các hàng bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, không tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Những vị sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 5 căn này, những vị sa môn hay bà la môn ấy: "Này các tỳ kheo, được chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn, hay được chấp nhận là bà la môn trong các hàng bà la môn?" Và những bậc tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, cũng tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Năm La Mã, Kinh Sa Môn Bà La Môn thứ 2, Dutiya Samana Brahmana Sutta, 505. Này các tỳ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Lạc căn, vân vân, xả căn. Những vị sa môn hay bà la môn nào không rõ biết lạc căn, không rõ biết lạc căn tập khởi, không rõ biết lạc căn đoạn diệt, không rõ biết con đường đưa đến lạc căn đoạn diệt, vân vân, không rõ biết xả căn, không rõ biết xả căn tập khởi, không rõ biết xả căn đoạn diệt, không rõ biết con đường đưa đến xả căn đoạn diệt, những vị sa môn hay bà la môn ấy: "Này các tỳ kheo, không được chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn, hay không được chấp nhận là bà la môn trong các hàng bà la môn." Và những bậc tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, không tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Những sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, rõ biết là căn, rõ biết là căn tập khởi, rõ biết là căn đoạn diệt, rõ biết con đường đưa đến là căn đoạn diệt, vân vân, rõ biết xả căn, rõ biết xả căn tập khởi, rõ biết xả căn đoạn diệt, rõ biết con đường đưa đến xả căn đoạn diệt. Những vị sa môn hay bà la môn ấy được chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn, hay được chấp nhận là bà la môn trong các hàng bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. 6 La Mã, Kinh Phân Tích thứ nhất, Pathama Vibhanga Sutta, 506. Này các tỳ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Lạc căn, vân vân, xả căn. Và này các tỳ kheo, thế nào là lạc căn? Này các tỳ kheo, cái gì lạc thuộc về thân, cái gì thích thú thuộc về thân, cái gì lạc do thân xúc sanh, cái gì thích thú được cảm thọ? Này các tỳ kheo, đây được gọi là lạc căn. Và này các tỳ kheo, thế nào là khổ căn? Này các tỳ kheo, cái gì khổ thuộc về thân, cái gì không thích thú thuộc về thân, cái gì khổ do thân xúc sanh, cái gì không thích thú được cảm thọ? Này các tỳ kheo, đây được gọi là khổ căn. Và này các tỳ kheo, thế nào là hỷ căn, Somanassa? Này các tỳ kheo, cái gì lạc thuộc về tâm, cái gì thích thú thuộc về tâm, cái gì lạc do ý xúc sanh, cái gì thích thú được cảm thọ? Này các tỳ kheo, đây được gọi là hỷ căn. Và này các tỳ kheo, thế nào là ưu căn? Này các tỳ kheo, cái gì khổ thuộc về tâm, cái gì không thích thú thuộc về tâm, cái gì khổ do ý xúc sanh, cái gì không thích thú được cảm thọ? Này các tỳ kheo, đây được gọi là ưu căn. Và này các tỳ kheo, thế nào là xả căn? Này các tỳ kheo, cái gì không thích thú và không không thích thú thuộc về thân hay thuộc về tâm được cảm thọ? Này các tỳ kheo, đây được gọi là xả căn. Các pháp này, này các tỳ kheo, là năm căn. 7 La Mã, Kinh Phân Tích thứ 2, Dutiya Vibhanga Sutta, 507. Này các tỳ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Lạc căn, vân vân, xả căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là lạc căn? Vân vân, như kinh trên. Ở đây, này các tỷ kheo, cái gì thuộc lạc căn và cái gì thuộc hỷ căn cần phải xem là lạc thọ. Ở đây, này các tỷ kheo, cái gì thuộc về khổ căn và cái gì thuộc về ưu căn cần phải xem là khổ thọ. Ở đây, cái gì thuộc xả căn cần phải xem là bất khổ, bất lạc thọ. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Tám La Mã. Kinh phân tích thứ ba. Tatija Vibhanga Sutta. 508. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Lạc căn, vân vân, xả căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là lạc căn? Vân vân, như kinh trên. Như vậy, này các tỷ kheo, các căn này, trước năm sau trở thành ba, trước ba sau trở thành năm, tùy theo pháp môn. Chín La Mã. Kinh ví dụ thanh củi. Kathopama Sutta. 509. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. Này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là lạc, khởi lên lạc căn. Khi cảm thọ là lạc, người ấy rõ biết, tôi cảm giác lạc thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là lạc ấy, lạc căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng, được cảm thọ là lạc. Người ấy rõ biết là căn ấy diệt, được tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là khổ, khởi lên khổ căn. Khi cảm thọ là khổ, người ấy rõ biết, tôi cảm giác khổ thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là khổ ấy, khổ căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là khổ. Người ấy rõ biết khổ căn ấy diệt, được tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là hỷ, khởi lên hỷ căn. Khi cảm thọ là hỷ, người ấy rõ biết, tôi cảm giác hỷ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là hỷ ấy, hỷ căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là hỷ. Người ấy rõ biết hỷ căn ấy diệt, được tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là ưu, khởi lên ưu căn. Khi cảm thọ là ưu, người ấy rõ biết, tôi cảm giác ưu thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là ưu ấy, ưu căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là ưu. Người ấy rõ biết ưu căn ấy diệt, được tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là xả, khởi lên xả căn. Khi cảm thọ là xả, người ấy rõ biết, tôi cảm giác xả thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là xả ấy, xả căn được khởi lên do duyên với xúc, thích ứng được cảm thọ là xả. Người ấy rõ biết xả căn ấy diệt, được tịnh chỉ. Ví như, này các tỷ kheo, sự xúc chạm và sự cọ sát hai thanh củi, sức nóng sanh khởi, lửa được hiện hữu. Khi hai thanh củi ấy được tách rời, được ly khai, sức nóng thích ứng ấy được đoạn diệt, được tịnh chỉ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là lạc, khởi lên lạc căn. Khi cảm thọ là lạc, người ấy rõ biết, tôi cảm giác lạc thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là lạc ấy, lạc căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là lạc. Người ấy rõ biết lạc căn ấy diệt, được tịnh chỉ. Do duyên xúc được cảm thọ là khổ, khởi lên khổ căn, vân vân. Do duyên xúc được cảm thọ là hỷ, khởi lên hỷ căn, vân vân. Do duyên xúc được cảm thọ là ưu, khởi lên ưu căn, vân vân. do duyên xúc được cảm thọ là xả, khởi lên xả căn. Khi cảm thọ là xả, người ấy rõ biết, tôi cảm giác xả thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là xả ấy, xả căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là xả. Người ấy rõ biết xả căn ấy diệt, được tịnh chỉ. Mười La Mã. Kinh không thuận thứ. Upati Patika Sutta 510. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Khổ căn, ưu căn, lạc căn, hỷ căn, xả căn. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên khổ căn, vị ấy rõ biết như vậy. Khổ căn này khởi lên nơi ta, và khổ căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và khổ căn ấy không tướng, không nhân, không hành, không duyên có thể khởi lên. Sự kiện như vậy không xảy ra. Và vị ấy rõ biết khổ căn, rõ biết khổ căn tập khởi, rõ biết khổ căn đoạn diệt. Từ chỗ nào khổ căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn, vị ấy rõ biết khổ căn ấy. Và tại chỗ nào khổ căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Ở đây, khổ căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của khổ căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên ưu căn, vị ấy rõ biết như vậy. Trong ta khởi lên ưu căn này, và ưu căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và ưu căn ấy không tướng, không nhân, không hành, không duyên, có thể khởi lên. Sự kiện như vậy không xảy ra. Và vị ấy rõ biết ưu căn, rõ biết ưu căn tập khởi, rõ biết ưu căn đoạn diệt. Từ chỗ nào ưu căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn, vị ấy rõ biết ưu căn ấy. Và tại chỗ nào ưu căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Và ở đây, ưu căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của ưu căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên lạc căn. Vị ấy rõ biết như vậy, lạc căn này khởi lên nơi ta, và lạc căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và lạc căn ấy không tướng, không nhân, không hành, không duyên có thể khởi lên. Sự kiện như vậy không xảy ra. Và vị ấy rõ biết lạc căn, rõ biết lạc căn tập khởi, rõ biết lạc căn đoạn diệt. Từ chỗ nào lạc căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn, vị ấy rõ biết lạc căn ấy. Và tại chỗ nào lạc căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly hỷ, chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Ở đây, lạc căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của lạc căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, khởi lên hỷ căn. Vị ấy rõ biết như sau: hỷ căn này khởi lên nơi ta, và hỷ căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và hỷ căn ấy không tướng, không nhân, không hành, không duyên có thể khởi lên. Sự kiện như vậy không xảy ra. Vị ấy rõ biết hỷ căn, rõ biết hỷ căn tập khởi, rõ biết hỷ căn đoạn diệt. Từ chỗ nào hỷ căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn, vị ấy rõ biết hỷ căn ấy. Và tại chỗ nào hỷ căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đoạn lạc, đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Ở đây, hỷ căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Này các tỷ kheo, đây được gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của hỷ căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên xả căn, vị ấy rõ biết như sau: xả căn này khởi lên nơi ta, và xả căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và xả căn ấy không tướng, không nhân, không hành, không duyên có thể khởi lên. Sự kiện như vậy không xảy ra. Vị ấy rõ biết xả căn, rõ biết xả căn tập khởi, rõ biết xả căn đoạn diệt. Từ chỗ nào xả căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn, vị ấy rõ biết xả căn ấy. Và tại chỗ nào xả căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo vượt qua một cách hoàn toàn phi tưởng, phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Ở đây, xả căn khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Này các tỷ kheo, đây được gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của xả căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy.